Chương 1. Lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm 1967 tại Hà Nội chẳng hứa hẹn một sự náo nhiệt thường có. Quá nửa số dân đã sơ tán khỏi thành phố. Người ở lại phần nhiều là cán bộ nhân viên các cơ quan trung ương và địa phương, dân quân tự vệ, cộng với một số dân thường vì lý do này hay lý do khác không thể đi được. Phố xá mất đi vẻ sầm uất, nhiều nhà đóng im ỉm. Bên trên mái đá đen các công thự cũ thời thuộc địa, trên nóc các nhà cao tầng mới xây, tua tủa nòng đại liên trung liên ngóc lên trời xanh nhiệt đới. Vỉa hè lỗ chỗ hầm trú ẩn cá nhân làm bằng ống cống. Chiến tranh thật sự chưa dạo bước trên 36 phố phường, nhưng bóng đen của nó đã trùm lên mái ngói âm dương thanh bình của kinh thành Thăng Long cổ kính. Trong phố vắng, những người ở lại phần lớn là thuộc lớp trẻ, quần áo gọn gàng, dáng tất bật, cắm cúi đi sát tường, khẩu AK trên vai, phóng viên AFP ở Hà Nội nhận xét: Hà Nội thỉnh thoảng và nhanh chóng hòa nhập với nếp sống thời chiến. Cho dù ở bờ bên kia Thái Bình Dương, Lầu Năm Góc chưa vội vã tuyên bố chiến tranh với nước Việt Nam Cộng sản, Hà Nội sẵn sàng để chống trả. Người Hà Nội làm việc, ăn, ngủ, yêu đương, sinh con đẻ cái trong bầu không khí căng thẳng, chốc chốc lại vỡ ra bởi tiếng nổ của mọi cỡ súng lớn, nhỏ, rộ lên từng đợt mỗi khi máy bay Mỹ bay ngang. Trong tiếng cô phát thanh viên quen thuộc vang vang trên các phố vắng: Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 30 cây số, máy bay địch cách Hà Nội 20 cây số, máy bay địch cách Hà Nội 15 cây số. Dưới những vệt khói trắng mỏng manh của tên lửa đất đối không SAM 1, SAM 2 vùng vút kẻ chỉ lên trời xanh nhiệt đới. Cuộc xung đột vũ trang của dân chúng miền Nam chống lại chính quyền Sài Gòn bắt đầu bằng những trận đánh lẻ tẻ từ đầu thập niên 60, được Hà Nội khuyến khích và yểm trợ, đã mau chóng lớn lên thành nội chiến. Người Mỹ nhảy vào biến nó thành chiến tranh Việt-Mỹ, thành cuộc đối đầu giữa hai phe Cộng sản và tư bản thế giới. Trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu đã kéo dài nhiều năm, cuộc chiến tranh nóng ở Việt Nam còn kéo thêm một số quốc gia vào lò lửa của nó, hứa hẹn một sự dai dẳng không biết khi nào mới kết thúc. Trên lãnh thổ Bắc Việt, Bắc Việt Nam, cuộc giao tranh độc đáo và dữ dội chưa từng có giữa bầu trời và mặt đất bắt đầu từ năm 1965 là sự phát triển tất yếu của cuộc chiến tranh cục bộ nọ. Bằng những trận không tập ồ ạt rất ác liệt, không ngừng nghỉ, Tổng thống thứ 36 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ quyết tâm bắt miền Bắc Việt Nam phải quỳ gối trước sức mạnh của vũ khí. Chú thích 1. Đêm trước, người Hà Nội thở vào nhẹ nhõm, nghe giữa lao sao sóng điện đài gần đài Sa Tinh, các bên tham chiến trên bán đảo Đông Dương đã thỏa thuận được với nhau một ngày ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm Chúa Kirishito ra đời. Lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm 1967 đến với Hà Nội như một ngày hòa bình bất ngờ, một ngày không bình thường trong cuộc chiến, không phải nhờ ơn người mà nhờ ơn Chúa. Thành phố yên tĩnh như thể chưa bao giờ nó yên tĩnh như thế. Từ sáng sớm không có còi báo động, chỉ có tiếng loa lanh lảnh nhắc nhở mọi người phải cảnh giác trước hành động bất trắc của kẻ thù. Quanh hồ Hoàng Kiếm, dân đi lại nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhân đợt ngưng chiến ngắn ngủi, những người sơ tán gần thành phố đã hối hả đạp xe về nhà. Họ tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi để đi khám bệnh, đi mua bán, thăm hỏi người thân, đến chơi với bè bạn, ăn với nhau một bữa cơm, uống với nhau một tuần trà, để rồi sớm hôm sau lại tất tả lên đường. Bên miệng hầm tập thể vắng bóng những bà mẹ nhỏ bé, bế con nép dưới những khẩu hiệu nhiều kiểu nhiều cỡ. Không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước hồ phẳng lặng, tháp rùa hiện lên không rõ nét trong sương mù lãng đãng. Gió bất thổi nhẹ, trời se lạnh. Hà Nội vào đông muộn hơn mọi năm. Tôi đang thong thả đạp xe từ hàng trống qua hàng bài thì bỗng nghe tiếng người gọi tên mình. Mãi suy nghĩ tôi không nghe thấy ngay, đến khi nghe thấy thì đã đạp quá mất một quãng. Người gọi tôi dừng xe, khua tay loạn xạ để tôi nhận ra anh ta. Thấp béo, đầu sùm sụp cái cát két dạ trên cái mặt tròn, trong bộ đồ bảo hộ lao động nhàu nhã. Anh ta hớn hở khi thấy tôi quay mặt về phía mình. Ai thế nhỉ? Đành phải tạt vào vỉa hè, dừng xe trước một cửa hàng đóng im ỉm trong những cánh gỗ nham nhở. Trước kia là hiệu chuyên doanh đồ sơn mài. Gốm, tìm anh gần chết. Anh chàng phanh xe lại ngay trước mặt tôi, cười tít, người chúi về phía trước, hai mắt chỉ còn là hai đường chỉ. Anh về ngay cơ quan, thủ trưởng đang đợi anh, nhanh lên để kịp tiếp khách. Em qua nhà, chỉ nói anh vừa đi, em phóng theo ngay, nhưng không kịp. Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài, cơ quan cấp trên của báo ảnh Việt Nam, thỉnh thoảng lấy tôi qua làm việc cho ủy ban. Công việc tôi được giao là giúp thủ trưởng ủy ban tiếp khách. Người ta dùm tôi vào cái việc này chẳng qua để cho đỡ tốn, bớt được một người phiên dịch. Chả là khách đến phần nhiều là từ Liên Xô hoặc các nước Đông Âu, đều biết nói tiếng Nga là cái thứ tiếng tôi thông thạo. Tôi lại có thể kiêm hướng dẫn viên du lịch, đưa khách đi thăm danh lam thắng cảnh thủ đô hoặc các địa phương, lại có thể giới thiệu cho họ đôi nét về lịch sử Việt Nam. Công việc kể ra thì cũng dễ chịu, nếu như khách toàn là nghệ sĩ hoặc là nhà hoạt động văn hóa. Nhưng đôi khi rơi vào số khách lại là những nhà chính trị được cử sang lãnh đạo văn nghệ. Những người khách này lập tức phương xa, phần lớn lịch sự và phong nhã, mang lại cho tôi những giờ phút vui vẻ và hơi hướng xứ lạ, là cái bao giờ cũng làm cho cuộc sống hàng ngày đơn điệu bớt tẻ nhạt. Điều làm tôi ngỡ ngàng là khoảng nửa năm nay, người ta đã không còn dùm tôi vào việc tiếp khách nữa. Không hiểu sao nay lại gọi đến. Kể từ năm 1964, khi cuộc đối đầu Trung Xô trở thành căng thẳng, thì bầu không khí chính trị ở Việt Nam cũng nóng lên theo. Khắp nơi người ta la lối về nguy cơ của chủ nghĩa xét lại hiện đại và sự cần thiết phải chống lại nó. Những cán bộ bướng bỉnh dám phát biểu những lời nói không vừa tai của nhà cầm quyền về bất cứ vấn đề gì, không cứ về đường lối đối với nội hay đối ngoại của đảng, đều bị lập tức coi là phần tử xét lại, chí ít thì cũng là phần tử hữu khuynh, không đáng tin cậy. Tôi bị liệt vào số đó. Anh hôm nay không bận gì đấy chứ? Một câu hỏi để mà hỏi, vớ vẩn. Ủy ban đã cho gọi thì tôi nhất định là phải đi rồi, có thoái thác thì cũng chẳng được. Anh về trước đi. Tôi cào nhào. Tôi qua nhà một lát, tôi thay quần áo cái đã. Tôi đã có chương trình cho hôm nay, tôi không thích nó bị phá vỡ. Tôi đã tính đưa vợ con đi chơi, được đi chơi trong một ngày hiếm hoi, không có báo động thì thật là tuyệt. Chúng tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ lâu không gặp, có thể chúng tôi sẽ ăn cơm ở đó. Vợ tôi muốn cho các con đi cùng, nhân thể mua sắm mấy thứ lặt vặt. Tôi ngán ngẩm nhìn cái thằng cha phá quấy, chán quá. Ủy ban không báo trước để tôi có thể sắp xếp công việc của mình. Mà cái tay này ở đâu ra nhỉ? Có lẽ là ở phòng bảo vệ. Ngoài bộ phận đó ra có ai đi làm chủ nhật? Dạo chẳng sao đâu. Y nhe cái hàm răng cãi mã, cười không ra tiếng. Đang đánh nhau, mặt thế nào mà chả được? Thế này là tôm tất chán, khách lại đang đợi. Trên người tôi là cái áo bông xanh, cái quần kaki, cả hai đều mới nhưng bị nhàu nát. Đã lâu chúng tôi quên hẳn là quần áo. Không ai trách ai, vận đồ không có nếp. Thời chiến quần áo phẳng phiu quá, nếp là rõ quá, bị phê phán là sang trọng rỗm. Nó là cái gì nếu không phải tàn dư của nếp sống tư sản? Tôi còn lưỡng lự thì anh chàng đã trườn về phía tôi. Anh về làm gì? Y nắm chặt ghi đông xe tôi. Xe đến rồi kìa. Một chiếc cơ măng ca Liên Xô phanh két bên cạnh tôi. Cửa xe bung ra, hai thanh niên đen nhẻm phóng xuống. Không nói không rằng, chúng nó kéo tôi lên xe. Tôi nhìn anh chàng vừa gọi tôi, bộ mặt nhăn nhở biến mất, thay vào đó là một đôi mắt cá và tiếng cười gằn. Lên xe ngay, biết điều đừng chống cự. Giờ thì tôi nhớ ra, cái thằng cha này thường lẻo đẻo theo tôi mấy ngày gần đây. Vận đồ bộ đội, cái xà cột lủng lẳng ở bên hông, y lấp ló như một con chuột ở trong đám đông. Cũng trong thoáng ấy, tôi nhìn thấy hơn một chục xe đạp tản ra từ chỗ chiếc cơm măng ca vừa đổ. Đó cũng là những tên tham gia vụ bắt cóc. Nhưng sự việc diễn ra gọn gàng, chúng chưa phải động thủ. Mọi tình huống đã được lường trước, được sắp xếp trước, y như một cái phim gangster. Không một người qua đường nào biết ở nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Những chiếc xe đạp vẫn phun vút phóng qua. Trong tiệm đồng hồ sau tủ kính, tôi nhìn thấy Sinh cắm cúi làm việc. Anh là người quen của tôi. Nếu mà anh ngẩng lên, hẳn anh sẽ nhìn thấy tôi bị lôi lên xe. Nhưng mà anh không ngẩng lên. Hình ảnh ghi lại trong trí nhớ của tôi vào mấy giây cuối cùng là một người đàn bà bồng con vượt qua mũi xe. Đứa bé ngủ say trong cái tấm ni lông cứng quèo, má hồng lên trong gió bấc. Theo cái cách kỳ cục như thế, tôi trở thành kẻ tham gia cái gọi là cuộc đấu tranh giữa hai đường lối trong phong trào cộng sản quốc tế. Thế là cái việc phải đến đã đến. Tôi tự nhủ, ngã người trên tựa ghế xe, lòng hoàn toàn bình thản. Không hiểu sao, vào đúng cái khoảnh khắc gây cấn nhất, tệ hại nhất trong đời mình, tôi không nhớ đến cái gì khác mà lại nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Nguyễn Tuân. Chú thích 2: nước ta là một pháp trường trắng, không có đầu rơi, không có máu chảy, nhưng có người chết. Bác Nguyễn ơi, bác sai mất rồi. Pháp trường Việt Nam kể từ năm 1945 không hề trắng, đã có đầu rơi, đã có máu chảy và có nhiều người chết, bằng nhiều kiểu chết khác nhau. Bây giờ tôi mới hiểu Nguyễn Tuân thốt lên câu đó trong hoàn cảnh nào. Mấy năm trước, trong một phút phân thân, nhà văn già bỗng bàng hoàng nhìn thấy trước mắt mình một quần thể nhân sinh kỳ lạ, không hiểu sao lại kết thành hàng ngũ để sống trong nghi kỵ và thù hằn. Trong cuộc chiến không lúc nào ngưng nghỉ, một cuộc chiến âm thầm không tiếng súng, với những xác chết không thương tích hoặc sống vật vờ với bộ não vô dụng như những đôn bi. Chú thích 3: giờ đây, trong cuộc nội chiến của Nguyễn Tuân nói tới, tôi đã thành con mồi của nó. Tôi đang được đưa đi đâu đây? Tới pháp trường nào? Đó là ngày Chủ nhật 24 tháng 12 năm 1967. Tôi nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó. Trong hồi tưởng, tôi thấy rõ mồn một như trước mắt tôi, mọi chuyện được diễn ra một lần nữa. Thời gian đang trôi đột ngột dừng lại, như một care stop trong một cuốn phim đang chiếu. Nó là ngày bước ngoặt, ngày cắt đôi, ngày ranh giới của đời người. Về sau tôi mới biết, cảm giác đó chẳng phải là của riêng tôi. Bất cứ ai từng bị bắt cũng nhớ từng chi tiết vụn vặt nhất của cái ngày đáng nguyền rủa đó. Tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng và mất tâm từ đó. Cả nhà tôi đã bổ đi tìm nhưng không thấy tôi ở bất cứ đâu, ở nhà họ hàng cũng không, cũng như ở nhà bè bạn. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa vẫn biền biệt. Thẻ nhà báo, giấy chứng minh nhân dân tôi thường mang theo người được tìm thấy trong ngăn kéo bàn viết. Như vậy nếu chẳng may xảy ra tai nạn giao thông, người ta cũng chẳng biết nạn nhân là ai. Vợ tôi đạp xe khắp Hà Nội đập cửa bè bạn để báo tin dữ. Bè bạn tôi nháo nhác, họ lao tới các bệnh viện và các trạm cấp cứu sục tìm trong những nhà xác tanh tưởi với những xác chết đủ mọi dạng, trong mọi tư thế thời chiến, trong nhà xác la liệt cả đống thi thể vô thừa nhận. Nhưng không ở đâu có xác tôi. Mẹ tôi bình tĩnh hơn mọi người. Bà im lặng suy nghĩ. Không khí hoảng hốt trong gia đình không lây được sang bà. Ngay từ đêm đầu tiên không thấy tôi trở về nhà, mẹ tôi đã đoán tôi bị bắt. 2 tháng trước, đêm 18 tháng 10 năm 1967, cha tôi đang nằm đọc báo thì một toán công an hùng hổ xông vào nhà dựng ông dậy, đọc lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám nhà. Một nhóm thì đẩy ông lên xe chở đi, nhóm còn lại chia nhau ra lục lọi các phòng cho tới gần sáng, lấy đi nhiều giấy tờ, sách báo và ảnh chụp. Đêm cha tôi bị bắt cũng là sinh nhật tôi. Tôi đang ở Nam Định, thành phố dệt chìm trong bóng tối, đèn đường tắt ngắm. Tôi lang thang trong các phố hiu quạnh, dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng rằm lọt qua kẽ lá. Cuộc leo thang của không lực Mỹ đã vượt quá Nam Định lên phía Bắc. Thành phố chịu bom hàng ngày, nhà máy sợi sập từng mảng, khu dân cư hàng thao bị san bằng. Dưới chân tôi là gạch vỡ nhà đổ, lẫn với đủ mọi thứ tạp nham của đời thường, bị thuốc nổ và mảnh bom phá nát. Những cái bát vỡ, manh chiếu cháy dở, những trang vở học trò phất phơ trong gió thoảng, con búp bê cục đầu lăn lóc bên cạnh cái xe nôi tơi tả. Trong những ngày đó, tôi không nghĩ tới thời cuộc chiến tranh nào ngoài cuộc chiến tranh với nước Mỹ. Thế nhưng, một cuộc chiến tranh khác hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra. Vụ bắt bớ những người có quan điểm bất đồng với đảng cầm quyền trong cái gọi là cuộc đấu tranh giữa hai đường lối bắt đầu từ tháng 7 năm 1967. Nạn nhân đầu tiên của nó là Viện trưởng Viện Triết học Hoàng Minh Chính, chú thích 4, Phó Tổng biên tập tờ Hà Nội Mới Phạm Viết, Phó Tổng biên tập tạp chí Học tập Kỳ Vân và vài người khác. Như một cơn gió đen, tin ban tổ chức trung ương đảng phát hiện kịp thời và bóp chết từ trong trứng một âm mưu phản loạn lan nhanh trong thành phố. Đến lượt cha tôi và thiếu tướng Đặng Kim Giang, chú thích 5, cũng bị bắt thì dư luận ồn hẳn lên. Chỗ nào người ta cũng thì thào bàn tán về sự kiện này. Những người cộng sản thuộc thế hệ già ngán ngẩm: thôi thôi, lại như cái đận cải cách ruộng đất, có khác cái gì đâu, mấy ông lãnh đạo nhìn đâu cũng thấy là phản động, bắt bớ lung tung. Sau đó thì lại xin lỗi, lại sửa sai, rõ là chán chuyện. Mạng cán bộ thời nay đúng là không bằng mạng ngoé. Số cán bộ cấp thấp hơn, to nhỏ với nhau. Đây rõ ràng là một cuộc sát phạt, chứ các đồng chí lão thành cách mạng thế kia sao có thể là phản động được. Đằng sau vụ bắt bớ này chắc chắn là một âm mưu gì đó, vì cái ghế, vì hưởng thụ mà thôi. Bây giờ các ông cảnh chỉ nghĩ tới cái đó, tới tiêu chuẩn, chứ xét đi xét lại cái gì đâu. Những người trước nay không ưa chế độ thì mở cờ trong bụng: chúng nó bắt đầu thịt nhau rồi, đã bảo cộng sản là thế kia mà. Chúng không sống yên được một ngày không có máu. Chỉ tội nghiệp cho mấy người hiền lành không cùng phe cánh với chúng, tuy họ cũng là cộng sản. Ngày hôm sau, không thấy tôi trở về, mẹ tôi tức tốc đạp xe tới Hỏa Lò. Trước một bà mẹ hung dữ, vì vừa mất chồng, nay lại mất con, các cán bộ công an chối đầy đẩy rằng ở chỗ họ không có ai tên là như thế. Viên giám thị Hỏa Lò lật đật mang cả sổ tù ra tra trước mặt mẹ tôi cho bà thấy. Bác đừng có nghĩ quẩn, nếu anh ấy ở đây thì phải có tên trong sổ. Anh ấy phải làm gì phạm pháp thì mới bị bắt kia chứ. Không không, không có tên anh ấy ở đây đâu. Tôi tra hết rồi, tôi xem kỹ lắm rồi. Hay là bác sang bên bộ mà hỏi. Chú thích sáu. Tại phòng tiếp khách Bộ Nội vụ ở 16 Trần Bình Trọng, một sĩ quan mặc áo dạ. Chú thích bảy. Không quân hàm tiếp mẹ tôi. Anh ta làm bộ ngạc nhiên. Chết chết, sao bác lại nghĩ thế? Bắt người thì phải có lệnh bắt chứ. Kể cả trong trường hợp bắt khẩn cấp bộ phận trực ở bộ cũng phải được biết. Không phải đâu bác à, làm gì có chuyện bắt cóc thời bây giờ. Bác đợi cho một chút để tôi kiểm tra ngay lập tức xem có chuyện gì xảy ra với anh Hiên mà các quận được biết không. Trước mặt mẹ tôi, anh ta lại gọi điện hỏi các khu công an Hà Nội. Không ở đâu có tin về tôi. Tiễn mẹ tôi, viên sĩ quan còn ân cần dặn bà: khi nào tôi về nhà thì xin báo ngay cho Bộ Nội vụ biết. Phải công nhận, hắn ta đóng kịch cũng khéo. Mẹ tôi kể lại, nhưng khéo thì khéo, nhưng không qua được mặt mẹ. Miệng hắn thì leo lẻo, nhưng mặt mày thì lại nhớn nhác, tay chân quýnh quán. Bụng bảo dạ, nếu bọn này có tập quán giống bên công giáo, chắc hắn sẽ kêu cái tên Mát mà thề quá. Như bao lần gia đình tôi gặp bão táp, mẹ tôi đã chứng tỏ bà là cây cột cái vững chắc gánh toàn bộ sức nặng của ngôi nhà ở trên vai, quyết không cho nó sụp đổ. Bà lau nước mắt, chu đáo lo toan trăm thứ việc có tên và không tên cho con cái như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong những ngày này, mẹ tôi kể, bà nghĩ đến thần tượng của bà rất nhiều. Đêm đêm, bà ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng. Bà đã tin ông Hồ Chí Minh, bà đã tin ông lắm lắm. Còn hơn tin, bà sùng kính ông, người anh cả của cách mạng, lãnh tụ của bà. Bức chân dung cỡ 18x24, ông Hồ Chí Minh tặng bà với dòng chữ: thân ái tặng thím Huỳnh. Trước ngày ông lên đường dự hội nghị Fontainebleau năm 1946, được bà gìn giữ như là của gia bảo. Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều lần chạy giặc càn mất hết đồ đạc, nhưng tấm ảnh vẫn còn. Nó chỉ bị thu khi công an đến khám nhà. Nhiều người khuyên bà hãy cầu cứu ông Hồ. Dù muốn dù không, Lê Duẩn, chú thích 8, và Lê Đức Thọ, chú thích 9, vẫn còn phải nể ông. Họ nói, mọi người tin chắc là ông không biết việc xảy ra. Nếu mà ông biết, ông không bao giờ để xảy ra cái chuyện nồi da nấu thịt như thế này. Vài năm nay, do sức khỏe kém, ông Hồ không còn trực tiếp điều khiển công việc đất nước. Mẹ tôi không tin, bà cho rằng để khởi lên một vụ lớn như thế này, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ không thể không hỏi ý kiến ông Hồ. Ông không thể nào mà không biết. Vụ bắt bớ chỉ được tiến hành một khi có sự đồng ý của chủ tịch nước. Bà nhận xét, không phải vô cớ mà trong khi khám nhà, công an quan tâm đặc biệt những tấm ảnh cha tôi chụp chung với ông Hồ. Những tư liệu liên quan tới ông Hồ tất cả đều bị mang đi. Cha tôi bắt đầu giữ những tư liệu về cách mạng, đặc biệt về ông Hồ Chí Minh, kể từ khi ông nhận sự phân công của Trung ương Đảng làm bí thư cho chủ tịch nước. Vào những năm đầu cách mạng, chưa có cơ quan chuyên trách lo bảo quản những tư liệu lịch sử, cho nên cha tôi cho rằng ông có trách nhiệm lưu trữ những gì trong tầm tay của ông, không để chúng mất đi. Cha tôi giữ được khá nhiều ảnh, từ những bức chụp ông Hồ tại chiến khu Tân Trào với đội liên quân Việt Mỹ những ngày ông Hồ vừa từ chiến khu về Hà Nội. Lễ tuyên bố độc lập tại vườn hoa Ba Đình, chuyến chủ tịch nước sang Pháp năm 1946, nhiều nhất là ảnh trong an toàn khu của chính phủ kháng chiến. Những ảnh khác cha tôi chụp chung với các nhà lãnh đạo cũng bị thu hết. Mấy bức ảnh chân dung họa sĩ Pablo Picasso, nhà văn Ilya Ehrenburg. Chú thích 10: với lời đề tặng cha tôi tại Paris năm 1946 chẳng liên quan gì tới vụ án, bọn chúng cũng thù tốt. Tuy nhiên đây là chuyện dễ hiểu. Vào thời kỳ này, nhân viên công an thường được chọn lựa trong nông dân ít học. Họ chẳng biết Picasso hoặc Ehrenburg là ai. Dưới mắt họ, ảnh những thằng tay mũi lõ tìm được trong nhà một đối tượng của cách mạng gợi nên sự nghi ngờ. Hẳn đây là ảnh của bọn phản động quốc tế. Chính do những suy nghĩ như vậy mà mẹ tôi không nghe theo lời khuyên của bè bạn. Bà không xin gặp, không thèm viết một dòng nào cho ông Hồ Chí Minh. Bà cũng không nghĩ tới chuyện cầu cứu Trường Chinh. Từ khi mất chức tổng bí thư, Trường Chinh lầm lũi ở ẩn trong sự đường bệ còn lại, tránh can thiệp vào công việc của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Vả lại cho dù trong khi còn đương chức, Trường Chinh bây giờ không hề giống Trường Chinh trước tổng khởi nghĩa. Nếu như trong thời kỳ bí mật Trường Chinh chu đáo với anh em bao nhiêu, thì bây giờ ông ta lạnh nhạt với đồng chí bấy nhiêu, hệt như đã xảy ra một cuộc đánh tráo vậy. Tôi kể chuyện này làm thí dụ. Ông Trần Đình Long, chú thích 12, người bạn và đồng chí gần gũi của Trường Chinh, bị Quốc Dân Đảng thủ tiêu năm 1946, để lại vợ và ba đứa con. Hòa bình lập lại, bà Long từ vùng tản cư phát diệm trở về Hà Nội. Năm lần bảy lượt bà tìm đến Trường Chinh nhưng không được ông tiếp. Người kể cho tôi nghe câu chuyện đáng xấu hổ này là ông tài xế Đoàn Xuân Sơ, từng là cơ sở cách mạng. Khi ông Sơ chất vấn ông Bùi Lâm, chú thích 13, chuyện xử sự của Trường Chinh, thì Bùi Lâm giải thích: còn mẹ Long làm như có mình chồng nó hy sinh cho cách mạng. Hy sinh cho cách mạng có hàng đống. Nó là mình là mấy nằng nặc đòi cách mạng phải lo cho các con của thằng Long. Rõ ngu. Anh Thận, chú thích số 14, không tiếp nó là phải. Nóng mắt, ông tài xế Đoàn Xuân Sơ tống ông quan tòa Bùi Lâm ra khỏi cửa. Vợ đồng chí gặp khó khăn thì tìm đến đồng chí chứ còn tìm ai nữa. Biết chúng mày là cái giống ăn cháo đá bát, chắc vợ thằng Long đã chẳng đến đây mà gặp. Cút ngay ra khỏi nhà tao cái đồ đẻo. Cả lũ chúng mày đều đẻo. Cút. Người vợ và ba đứa con của người cộng sản Trần Đình Long bị các đồng chí chối bỏ, lết thết dắt nhau xuống Hải Phòng, nhập vào dòng người di cư vào Nam. Hai con trai ông Long sau năm 1975 vượt tiếp sang Úc. Chỉ còn lại một người con gái lấy chồng ở lại Sài Gòn. Nhân tiện cũng xin nói rằng ông Bùi Lâm này hồi hoạt động bí mật đã ở nhà tôi, là đồng chí rất thân thiết của ông Long và cha tôi. Với gia đình tôi, ông là người trong nhà. Nhưng sau khi cha tôi bị bắt, ông cũng không hề lai vãng một lần. Đó là tình đồng chí trong những người cộng sản khi đã giành được chính quyền, đã phân chia ngôi thứ. Những người vẫn còn đến với gia đình tôi trong những ngày sóng gió đều vì tình bạn, chứ không phải vì tình đồng chí. Cho dù họ có là cộng sản, bà cũng không nghĩ tới Phạm Văn Đồng, chú thích 15. Ông quen cha mẹ tôi từ những năm 40, khi còn thanh niên, đang săn đón người vợ tương lai ở hàng kem bờ hồ. Mẹ tôi biết có tới gặp ông thì cũng vô ích. Phạm Văn Đồng theo bà nhận xét là người không xấu, nhưng bà phải vụng về và vô tích sự. Ông lúng túng trước bất cứ một việc cụ thể nào, dù chỉ để đóng một cái đinh giúp hàng xóm, như các bạn ông thường giễu cợt. Dư luận ca ngợi ông liêm khiết, ông đứng đắn, nhưng những ai quen biết ông đều hiểu ông không làm nổi trò gì trong những việc lẽ ra là ông phải làm. Những người từng là bạn ông khi gặp chuyện rắc rối với chính quyền buộc lòng phải cầu cứu ông còn thất vọng hơn. Họ tìm đến ông vì chẳng gì ông cũng là một trong các nhà lãnh đạo quốc gia. Ông mà nói cho một câu thì cũng đỡ, của đáng tội ông cũng không nhẫn tâm xua đuổi họ. Ông an ủi, ông hứa hẹn, rồi ông chẳng làm gì hết. Có khi những gì người ta nhờ ông cũng muốn nhớ, cũng muốn giúp họ lắm, nhưng để tránh tiếng ông lại đi nhờ người khác. Rồi ra cái sự nhờ lại ấy có được việc hay không, ông không quan tâm. Ông đã nói hộ rồi mà, có phải không nói đâu. Khốn nổi là việc khó giải quyết, các đồng chí từ chối không giúp có nghĩa là không giúp được. Ông không muốn mất lòng với một ai, nhất là mất lòng cấp trên. Quả nhiên đúng, một đồng chí cũ thương mẹ tôi đến nói với Phạm Văn Đồng chuyện cha tôi bị bắt. Ông nghe rồi thở dài nói: việc tập thể quyết định, tôi làm gì được. Mẹ tôi chỉ còn biết tìm người bạn thân thiết nhất của cha tôi trong thời kỳ hoạt động bí mật là ông Nguyễn Lương Bằng. Chú thích 16. Những ngày ông ấy đi vắng, người ta nói, mà cũng có thể ông tránh mặt. Từ Nam Định trở về, nhìn cảnh nhà tan hoang, tôi hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra thì bà cười cay đắng, mắt ướt nhòe. Chúng nó đến, con có tưởng tượng được không? Còn tệ hơn cả mật thám pháp nữa kia. Tài bố to, công không vừa, chúng nó cố nít cái khóa vào đến bật máu ra, mà chúng nó vẫn cứ cố khóa lại cho bằng được. Đến khi biết không khóa nổi, chúng nó lấy dây thừng trói giật cánh khuỷu, rồi điệu bố ra xe bịch bùn để chở đi. Lúc chúng nó khám nhà, mẹ quẳng cái khung kính có giấy chứng nhận huân chương kháng chiến hạng nhất của bố vào mặt chúng nó. Các người khám kỹ cái này xem đi, xem ở mặt trái nó có cái gì. Chúng nó xử sự hùm, đúng như cụ Nguyễn Du tả: người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi. Trong lòng bà, ông Hồ Chí Minh chết vào đêm cha tôi bị bắt. Lòng người khôn lường con ạ, mới biết không thiếu gì kẻ quên đạo làm người. Khi ngồi vào ghế vương giả bàng hoàng trước sự việc bất ngờ, bà không sao tin được rằng nó lại xảy ra, không sao tin được rằng chính quyền được xây dựng nên bởi cuộc cách mạng mà vợ chồng bà đã hiến dâng cả đời mình lại có thể nhẫn tâm với vợ chồng bà đến thế. Khi tôi mất tích, có nhiều người cho rằng là tôi trốn. Mẹ tôi không tin. Là mẹ, bà hiểu con bà hơn bất cứ ai. Bà tin tôi vô tội. Không những tin tôi vô tội, bà tin tôi sẽ đủ dũng khí để đương đầu với cái bọn tím quyền cách mạng. Chạy trốn theo quan niệm của mẹ tôi không phải là hành động của người quân tử. Bà muốn thấy chồng con mình đàng hoàng bảo vệ chính nghĩa trước công luận. Bà buồn rười khi nghe những đồng chí cũ đến thăm bà phân tích tình hình đất nước, rồi kết luận rằng sẽ chẳng bao giờ có một phiên tòa mà bà muốn có. Khoảng một tuần trước khi tôi bị bắt, anh Nguyễn Trọng Luật, vụ trưởng vụ bảo tồn và bảo tàng Bộ Văn hóa, nhắn tôi tìm cách cắt đuôi đến gặp anh tại nhà riêng ở ngõ Chân Cầm. Trong số các vụ trưởng của bộ, tôi quý anh nhất. Bề ngoài giản dị, thậm chí hơi thô kệch, thoạt trong ai cũng nghĩ anh là một người nông dân nòng cốt, được đảng bồi dưỡng lên làm lãnh đạo. Nhưng chỉ nói chuyện với anh một lần là người ta biết bên trong cái vẻ chân quê, làm cho họ lầm. Anh Luật là người lịch lãm, hiểu nhiều, biết rộng. Tôi quyết định đến gặp anh. Tôi muốn nghe ở anh một lời khuyên. Anh dặn tôi phải coi chừng bị mật thám theo. Cắt đuôi là việc chẳng có khó gì đối với người trong một gia đình có nhiều năm hoạt động bí mật. Thời Pháp thuộc, cha mẹ tôi đã dạy tôi những cách đánh lạc hướng mật thám. Ông bà thường sai tôi mang mật thư đến nơi này nơi khác trong thành phố. Tôi là trẻ con, mật thám không để ý. Anh Luật có hồi cùng hoạt động với cha tôi tại vùng ven sông Hồng. Đối với cha tôi, anh kính trọng, coi như người anh tinh thần. Vì tình cảm với cha tôi mà anh quý tôi. Gặp tôi, anh vồ lấy hối hả: "Tình hình gay lắm, chú phải trốn ngay lập tức, đừng có để bị bắt." Tôi nghĩ mình sẽ làm thế này. Theo kế hoạch của anh Luật, tôi sẽ chọn ngày giờ thuận lợi rồi báo cho anh biết. Tốt nhất tôi báo qua bác sĩ Phan, em nuôi của anh, cũng là bạn thân của tôi. Tôi sẽ tới chùa Thầy, nơi sơ tán của vụ bảo tồn và bảo tàng bộ văn hóa. Từ đây anh Luật sẽ dùm xe cơ quan đưa tôi về Hưng Yên, nơi trước cách mạng tháng 8 có thời kỳ anh làm bí thư tỉnh ủy, con trai một cơ sở cách mạng, nay là trưởng công an của một huyện, là em kết nghĩa của anh, đã nhận bảo vệ tôi. Anh này sẽ lo việc thay tên đổi họ cho tôi, rồi đưa tôi tới một vùng hẻo lánh. Tôi sẽ nương náu ở đó, chờ cho tình hình sáng sủa thì mới về. Tôi im lặng. "Chú nghe anh đi, anh nghĩ kỹ lắm rồi, phải trốn thôi." Anh ra sức thuyết phục tôi. Thử nghĩ mà xem, nếu trong cải cách ruộng đất tất bật, những người bị xử trí oan đều trốn thoát, thì sai lầm của đảng đâu đến nỗi trầm trọng đến thế. Đảng làm sao hiểu được ta bằng chính ta? Biết mình vô tội, bị đảng ngờ oan, mà lại vẫn xuôi tay mặc cho đảng bắt, mặc cho đảng giết. Không phải là tuân thủ kỷ luật cách mạng đâu, không phải là trung thành với đảng đâu, mà là làm hại đảng đấy. Chú có hiểu không? Tôi hiểu đảng lần này lại đang sa vào một sai lầm, nên tôi mới khuyên chú trốn. Thấy tôi vẫn không hưởng ứng, anh bần thần một lát rồi tiếp: "Tùy chú thôi. Nghe anh thì nghe, không nghe thì thôi. Nhưng chú phải nhớ, tuy hiện nay đảng bị thằng Duẩn, thằng Thọ lũng đoạn, nhưng trước sau đảng vẫn là đảng của ta. Chẳng chống thì chày, đảng sẽ thanh lọc bọn chúng." Tôi muốn cười mà không dám cười. Ngẫm ra cách lập luận của anh có cái lý của nó. Cái lý chỉ tồn tại được trong lòng người đảng viên trung thành, lúc nào cũng lo lắng cho sức chiến đấu và uy tín của đảng. Bằng nhiều dẫn chứng rút ra từ những huyền thoại về vị lãnh tụ anh minh, anh Luật khẳng định chuyện này ông Hồ không biết, hoặc giả ông bị desorienté. Chú thích 17: "Bởi Lê Đức Thọ mà đã đồng ý cho Thọ bắt các đồng chí trung kiên, chứ ông quyết không phải là người xấu. Lê Duẩn là cái thằng nhiều tham vọng, điều này ai cũng biết. Nhưng anh nghĩ tự hắn không muốn gây gổ trong lúc này. Gạt ra bên ngoài các thứ chủ nghĩa, xét cho cùng chỉ là cái cớ, thì vụ này Thọ khởi xướng là chắc, không phải Duẩn. Nhưng Thọ muốn thì Duẩn cũng không ngăn. Mọi việc Thọ làm từ trước tới nay đều vì lợi ích của cả hai. Thằng này làm việc đó để làm gì? Nhằm mục đích gì? Anh ngờ bên trong vụ này nó có điều uẩn khúc liên quan tới thời kỳ Thọ ở Sơn La." Chú thích 18: "Tối hôm đó tôi chỉ ngồi nghe anh nói, không tranh luận. Đầu tôi trống rỗng, tôi mệt mỏi. Trong anh vẫn còn có một niềm tin mỏng manh ở đảng. Trong tôi niềm tin ấy không còn. Nghe tôi kể lại cuộc gặp gỡ với anh Nguyễn Trọng Luật, mẹ tôi hỏi: ý con thế nào? Con cho rằng đi trốn là cho người ta cái cớ để nói mình có tội, mình sợ nên phải trốn tránh. Thế còn con? Mẹ tôi hỏi vợ tôi: con cũng nghĩ không nên trốn. Vợ tôi nói: mình làm gì mà phải trốn? Đúng vậy, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi mỉm cười. Mẹ tôi quen miệng nói thế, chứ ai chẳng biết chính cây ngay mới hay chết đứng. Chỉ có dây leo là không bao giờ chết đứng mà thôi. Hồi ấy tôi còn ngu ngốc lắm. Thế hệ cha tôi, rồi thế hệ tôi mang trong mình khái niệm đảng của những ngày cách mạng còn trứng nước. Đảng là tổ chức của những chiến hữu cùng chung một mục đích thiêng liêng, cao cả. Không hiếm những thí dụ về tình đồng chí đùm bọc yêu thương nhau, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ nhau trong những ngày xa xưa ấy. Một khái niệm tiếc thay đã lỗi thời. Sống trong một gia đình mà cha mẹ đều hoạt động cách mạng, tôi nhập vào dòng chảy của công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, cũng là dòng chảy của thời đại tôi. Một cách tự nhiên như muốn sống thì phải thở khí trời. Cũng tự nhiên như vậy, tôi đi theo những người dẫn đầu của cách mạng, như con vật trong đàn đi theo con đầu đàn của nó. Tôi chỉ bắt đầu ngờ vực đức hiền minh của các vị lãnh tụ vào thời gian cuộc giảm tô, giảm tức được phát động ở khu 4 kháng chiến năm 1953. Đêm đêm chúng tôi thao thức nghe trong mịt mùng những thôn xóm tối tăm tiếng loa âm u hờ gọi công nhân vùng lên đánh đổ kẻ thù giai cấp. Từ tình mơ, hàng đoàn người rầm rập trên các nẻo đường làng, còn tối đất khản tiếng hô vang những khẩu hiệu có mùi máu. Dân chúng ùn ùn đổ về những sân đình, những bãi rộng nơi sẽ diễn ra những cuộc đấu tố của bọn địa chủ cường hào gian ác. Điều làm tôi ngạc nhiên đến sững sờ là những cán bộ kháng chiến bị thẳng cánh gạt ra ngoài lề cuộc đấu tranh mà tôi biết rõ họ lắm. Mới hôm trước còn là những người lãnh đạo đầy uy tín ở địa phương, bất thình lình họ không còn được tin cậy nữa, thậm chí bị nghi ngờ, bị tước bỏ mọi quyền hành. Tại sao lại như thế? Tôi hỏi một cán bộ trong đội giảm tô giảm tức và được anh ta giải thích: phải đề cao cảnh giác trước kẻ thù giai cấp. Chúng biết chúng không thể ra mặt chống phá cách mạng nên đã tìm đủ mọi cách chui vào trong các tổ chức của ta, nắm giữ các vị trí lãnh đạo. Hiện nay không thể biết trong cơ quan ai là địch, ai là ta. Nếu không kiên quyết gạt những người cũ ra thì nông dân được đảng phát động vẫn bị kẻ thù giấu mặt khống chế. Họ sẽ không dám vùng lên giành chính quyền. Đảng dạy ta chỉ có thể tin những nông dân bần cùng bị địa chủ bóc lột đến xương tủy. Chỉ có họ mới là chỗ dựa vững chắc và lâu dài của đảng. Cứ như thể sự nghèo khổ bản thân nó đã là một phẩm chất cách mạng. Đấu tố diễn ra liên miên, ngày một khốc liệt. Người dân cày dung dị hôm trước được đảng phóng tay phát động, vụt trở thành hung tợn, mặt bừng bừng khoái trá trong niềm vui hành hạ đồng loại. Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng không hiểu nổi. Nườm nượp lướt qua mắt tôi từng bầy đàn người bị kích thích bởi mùi máu, hăm hở đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, không phải để chiến đấu với quân xâm lược mà với chính đồng bào của mình. Tại xã Ngô Xá, làng Ngò, Thanh Hóa, nơi có dinh cơ gia đình cụ cử Nguyễn Thượng Hiền, người ta trói chặt hai tay rồi dông mẹ bạn tôi đi khắp làng chỉ vì bà trót dạy nói điều gì đó mất lập trường hoặc không vừa lòng với cán bộ giảm tô giảm tức. Trước bà là hội trưởng hay hội phó Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình. Mất đất, bà mang con cái chạy vào Thanh Hóa, làm nghề hàng sáo buôn thúng bán mẹt. Chúng tôi nghe tiếng kêu khóc chạy tới thì thấy mấy anh du kích quen đang sền sệt kéo bà đi, hai tay bị trói giơ lên trời. Bà siêu vẹo bước sau họ kêu gào thảm thiết: "Cụ Hồ ơi, cụ trông xuống mà xem người ta đối xử với con dân cụ như thế này đây." Ở một xã khác, một người đàn bà bị trói vào hai cây nứa bắt chéo, bên dưới là một đống lửa. Con mẹ Ni là phú nông phản động, ngoan cố lắm. Những người bao quanh nhào nhào nói thế. Người đàn bà quằn quại mãi tới khi ngất đi rồi mới được người ta hạ xuống. Cha bạn tôi hoạt động cách mạng từ năm 1945, bị tống giam vì bị vu là đảng viên Quốc dân đảng, thắt cổ tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh: "Oan cho tôi lắm cụ Hồ ơi, tôi trung thành với cụ, với đảng, tôi không phản bội Hồ Chí Minh muôn năm." Người ta lấy gai bưởi cắm vào đầu ngón tay của một cô gái. Có trời biết cô ta bị tội gì. Có thể cô ta chỉ có một cái tội là con của địa chủ. Cứ mỗi câu hỏi lại nhấn mạnh những cái gai sâu thêm một chút, làm cho cô gái rú lên vì đau đớn, quằn quại trong dây trói. Một cụ già tóc bạc phơ bị trồng dây vào cổ, bị lôi sền sệt trên đường như một con chó. Lũ trẻ làng rùng rùng chạy theo sau, chúng nó vỗ tay, chúng reo hò, chúng cười ngặt nghẽo. Tôi nhìn chúng rùng mình. Những đứa trẻ này chắc chắn sẽ lớn lên với một trái tim không phải của con người. Rồi đây, với tâm hồn chai sạn, làm sao chúng có thể sống chung với những anh em khác màu da và tiếng nói trong một thế giới đại đồng mà chủ nghĩa cộng sản đã hứa hẹn? Tôi cảm thấy trong mình cục cựa một cái gì giống như là sự thức tỉnh. Niềm tin ở đảng ăn sâu trong lòng mỗi người, đến nỗi vừa buông miệng khuyên tôi trốn, lúc chia tay anh Luật lại vớt vát: "Nói thì nói vậy thôi, chứ anh không thể nào tin được đảng lại có thể nhẫn tâm bắt một lúc cả hai cha con một gia đình cách mạng như là gia đình của chú." Mẹ tôi không muốn tôi trốn, nhưng bà lo tôi bị bắt thì trong nhà không còn người đàn ông nào. Hai em trai tôi đều còn nhỏ, lại đang có chiến tranh. Bà cảm thấy những gì xảy ra với người khác nay đã xảy ra với chính mình. Mẹ tôi nhớ đến bà bạn có chồng bị mất tích trong những ngày cách mạng tháng 8. Người đàn bà khốn khổ lang thang đi hết đền này phủ nọ để cầu xin trời Phật cho chồng bà trở về với bà. Bà gần như mất trí. Khi còn trẻ, ông Vinh chồng bà gia nhập thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội. Bị lộ, ông chạy sang Pháp vào đảng Cộng sản Pháp. Từ Pháp, ông sang Nga, tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông. Chú thích 19. Ông hăm hở trở về tổ quốc, tiếp tục cuộc chiến đấu. Vừa bước xuống cảng Hải Phòng, ông sa vào tay mật thám. Xa nước quá lâu, ông trở về không quen biết ai, chưa kịp liên lạc với ai trong các tổ chức cách mạng. Mật thám tra tấn ông, ông chẳng có gì để khai. Tra mãi cũng không được gì, chính quyền thuộc địa thả ông, thậm chí để cột chân ông lại, còn chiếu cố cho ông được tòng sự tại phủ thống sứ. Trong chuyện này, tất nhiên không thể thiếu sự chạy chọt của bà vợ con nhà khá giả. Làm việc trong phủ thống sứ, ông Vinh vẫn không ngừng tìm cách liên lạc với những người cộng sản. Không ai dám giao thiệp với ông, kể cả cha tôi. Với ông, cha tôi đóng vai người đã nhục chí, nay trở về với vợ con làm ăn chân chỉ. Người Pháp hoàn toàn không nghi ngờ gì ông, một công chức mẫn cán, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Lòng yêu nước trong ông không bao giờ tắt. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông hăng hái xuống đường tham gia cướp chính quyền. Thế rồi trong những ngày sôi nổi, như một hòn đá rơi xuống nước, ông biệt tích, Không ai biết ông biến đi đâu. Nếu như một hôm ông Trần Chinh không nói với mẹ tôi: "Chị Quỳnh à, chị liệu cách an ủi chị Vinh, kẻo chị ấy cứ xem bối xin quẻ mãi tội nghiệp. Nói riêng để chị biết, ta thịt anh ấy rồi." Mẹ tôi lạnh toát người: "Sao các anh nhẫn tâm thế, tàn ác thế?" Bà kêu lên: "Anh thừa biết, anh Vinh tuy không kiên định cách mạng thật, nhưng anh ấy có phản bội xưng khai gì đâu, có gây hại gì cho đoàn thể." Chú thích 20: "Đâu mà các chú lại nỡ giết anh ấy?" Trường Chinh phân trần rằng ông không chủ trương giết ông Vinh. Người ta giết rồi ông mới biết. Lúc đó ông có muốn can thiệp thì đã muộn. Về cái xác chết của ông Vinh, mẹ tôi không buộc tội Trường Chinh, nhưng bà không tha thứ cho ông cái tội để cấp dưới lộng hành, coi thường sinh mạng con người, thủ tiêu đối thủ và những người tình nghi phản bội là chuyện bình thường trong cách mạng tháng 8. Nhà văn Lan Khai, chú thích 21: "Bị bỏ rọ trôi sông cũng chỉ vì ông từng làm thư ký cho một hãng buôn của Nhật. Cha tôi quen Lan Khai từ những ngày ở Tuyên Quang. Ông rất đau lòng về chuyện này. Bà ngoại tôi thường gặp các đồng chí của cha mẹ tôi tại nhà tôi khi bà đến chơi với các cháu. Không hiểu vì lẽ gì một trong số người trong bọn họ không gây được cảm tình nơi bà. Bà ngoại tôi nói thẳng cho mẹ tôi biết bà không thích họ. Đến nỗi mẹ tôi giận bà vì sự không thích ấy. Quá ra bà ngoại tôi có lý khi nhận xét người này người kia. Trong bọn họ không phải là những người tử tế. Bằng sự mẫn cảm của phụ nữ, bà thấy trước được cái cách sống không nhân nghĩa, không có trước có sau, không có tình người, như cách ta thường nói bây giờ, của những người về sau trở thành những nhà lãnh đạo như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt." Chú thích 22: "Trường Chinh đã không làm một hành động nhỏ nào để cứu cha tôi, người bạn, người đồng chí gần gũi của ông trong thời kỳ bí mật. Ông ta cũng không đến thăm mẹ tôi lấy một lần trong những năm cha tôi còn ở tù. Cha tôi được thả rồi, ông cũng không đến. Một số người biết tình bạn của hai ông cho rằng Trường Chinh không đến vì sợ Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Nhưng tôi cho rằng trong cái thái độ này, Trường Chinh trung thật với con người của ông. Ông ta thật sự nghĩ rằng cha tôi đã đứng về phía những người chống đảng, trong sự đồng nhất cá nhân mình với đảng từ khi trở thành người lãnh đạo. Trường Chinh là người trước sau như một. Hoàng Quốc Việt còn tệ hơn. Ông ta trở thành nhân vật tích cực trong ban chuyên án của vụ Trấn Phản." Chú thích 23: "Mà chính vì hai ông cha tôi đã bị chính quyền thuộc địa Bắc sau khi đưa họ đi trốn vào năm 1939. Người như vậy, theo quan niệm của người Việt Nam bình thường, người không thể được coi là tử tế. Vợ tôi kể sau khi tôi mất tích, đêm đêm mẹ tôi ngồi lặng hàng giờ, mái tóc bạc, xõa xuống vai, bà như người hóa đá. Linh tính người mẹ báo cho bà biết là tôi đã gặp tai họa. Phân tích mọi dữ kiện, bà tin chắc tôi đã bị bắt một cách ám muội. Trong những ngày ấy, mẹ lo nhất con bị thủ tiêu. Chúng nó có thể làm chuyện đó lắm." Bà nghẹn ngào nói, ôm chặt đứa con trai đầu lòng. Cuối cùng, rồi nó cũng đã vượt qua được cái chết để trở về với bà 9 năm sau đó. Giải thích chú thích. Chú thích 1: L.B. Johnson, năm 1908, năm 1973, cho rằng Mỹ có thể chiến thắng trong một thời gian ngắn, bắt đầu mở rộng cuộc chiến tranh còn giới hạn trong phạm vi miền Nam Việt Nam bằng cách ném bom miền Bắc Việt Nam vào cuối năm 1965. Hậu quả của nhận định này là ông Johnson tạo ra những khó khăn cho chính mình trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, để rồi phải rút khỏi chính trường vào tháng 3 năm 1968. Chú thích hai, nhà văn nổi tiếng với những tiểu thuyết Vang bóng một thời, Tóc chị Hoài, Quê hương, Chùa đàn. Chú thích ba, zombie, chỉ những xác chết được các thầy Pháp châu Phi làm cho sống lại, nhưng không có trí khôn, không nhớ gì về cuộc sống trước kia, chỉ biết thực hiện các mệnh lệnh của chủ, bị sử dụng như những con vật trong các công việc đồng áng. Chú thích 4. Hoàng Minh Chính sinh năm 1920, quê Nam Định, tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện trưởng Viện Triết học, được coi như người đứng đầu cái gọi là nhóm xét lại chống đảng. Phạm Viết sinh năm 1929, chết năm 1971, nguyên sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, thương binh, nhà báo, phó tổng biên tập tờ Hà Nội Mới. Chú thích năm, cũng vì bị bắt với cha tôi và tưởng tượng Đặng Kim Giang trong đợt này, có các anh Trần Minh Việt, Phạm Kỳ Vân, Nguyễn Kiến Giang, Đinh Chân, Nguyễn Văn Thẩm, Trần Minh Việt, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, Phạm Kỳ Lân, Phó Tổng Biên tập, Nguyễn Kiến Giang, Biên tập viên tạp chí Học tập, Đinh Chân, Biên tập viên báo Quân đội Nhân dân, Nguyễn Văn Thẩm, Bí thư của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Lê Liêm. Giải thích chú thích 6. Giám thị trại Quả Lò không thấy tên tôi trong danh sách tù nhân là phải. Sau chừng 2 tháng ở Quả Lò, tôi mới biết tên tôi đã bị thay đổi. Các cán bộ quản giáo chỉ biết tôi dưới một cái tên khác. Chú thích 7. Áo dạ theo quy định dành cho cấp tá. Chú thích 8. Lê Duẩn sinh năm 1908, mất năm 1986, người Quảng Trị, đảng viên Cộng sản từ những năm 30, bị tù 2 lần, năm 1931 và năm 1936. Năm 1940 đến năm 1945, từng làm bí thư trung ương cục miền Nam trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1956, làm bí thư trung ương đảng, bí thư thứ nhất năm 1960, năm 1976, rồi tổng bí thư đảng năm 1976, năm 1986. Chú thích 9. Lê Đức Thọ sinh năm 1911, mất năm 1950, tham gia cách mạng vào đầu thập niên 30, tù Sơn La năm 1939, năm 1944. Trong thời gian được nói tới trong cuốn này là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, được Trung ương Đảng cử vào Nam năm 1946. Với tư cách Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, được Trung ương Đảng cử vào Nam năm 1946, với tư cách Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cấp bậc đảng này có lẽ do một hội nghị trung ương cử ra hoặc do Trường Chinh chỉ định. Chú thích 10. Pablo Picasso, danh họa của thế kỷ 20, gốc Tây Ban Nha, sinh năm 1881, mất năm 1973. Ilya Ehrenburg, nhà văn, nhà báo Liên Xô, sinh năm 1891, mất năm 1967. Chú thích 11. Trường Chinh sinh năm 1907, mất năm 1988, nguyên quán xã Hành Thiện, phủ Xuân Trường, Nam Định, hoạt động cách mạng từ năm 1927, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930, quyền tổng bí thư đảng một thời gian trước cách mạng tháng 8, ủy viên Bộ Chính trị và tổng bí thư Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951, đến năm 1956. Chú thích 12. Trần Đình Long sinh năm 1905, mất năm 1946. Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930, được đào tạo tại trường Đại học Đông Dương. Chú thích 12. Trần Đình Long sinh năm 1905, mất năm 1946. Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930, được đào tạo trường Đại học Đông Phương Moscow. Cách mạng tháng 8 thành công, ông Long được đảng dự kiến giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng sau này chức này được nhường lại cho ông Nguyễn Tường Tam để thể hiện sự đoàn kết rộng rãi trong thành phần chính phủ cách mạng lâm thời. Ông bị người của Quốc dân đảng đột nhập vào nhà riêng của ông bà ở phố chợ Đồng Xuân, bắt mang đi thủ tiêu, không rõ xác chôn ở đâu. Chú thích 13. Một nhà cách mạng lâu năm, xuất thân lính thợ, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Sau năm 1954, làm phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chú thích 14. Bí danh của Trường Chinh. Chú thích 15. Phạm Văn Đồng sinh năm 1906 tại Quảng Ngãi, hoạt động cách mạng từ cuối thập niên 20. Năm 1929, bị thực dân Pháp bắt giam 7 năm, được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi Thủ tướng Chính phủ từ năm 1954 tới năm 1987, kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1954 năm 1961. Chú thích 16. Nguyễn Lương Bằng sinh năm 1904, mất năm 1979, hoạt động cách mạng trước năm 1930, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930 và năm 1945, là ủy viên Trung ương Đảng, đại sứ Việt Nam tại Liên Xô năm 1952 năm 1957. Năm 1969, làm phó chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau đó. Chú thích 17. Bị đánh lạc hướng. Chú thích 18. Anh Luật có lý trong suy luận, trong vụ trấn áp nhóm xét lại chống đảng. Chỉ có những người tù cũ ở Sơn La cùng với Lê Đức Thọ là bị bắt. Có lần tôi nghe tướng Đặng Kim Giang nói về chuyện công sứ Sơn La Kutsov có mua chuộc được vài tên phản bội làm chỉ điểm, do đó có những kế hoạch của ban lãnh đạo tù nhân bị lộ. Chú thích 19. Trường do Quốc tế Cộng sản mở tại Moscow để đào tạo cán bộ cách mạng vô sản. Chú thích 20. Một cách gọi Đảng Cộng sản trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Chú thích 21. Nhà văn nổi tiếng với những chuyện đường rừng trước cách mạng. Chú thích 22. Tên thật là Hạ Bá Cang, một nhà cách mạng có tiếng trước cách mạng tháng 8, sau này phụ trách công tác công đoàn trong một thời gian dài. Chú thích 23. Trấn áp phản cách mạng.